khi sư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2014 và cũng là chương trình 679 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh, cầu nguyện cho các linh hồn, câu chuyện ảnh vẫy Đức Mẹ huyền nhiệm làm phép lạ, cảm nghiệm về Mễ Du của những người khách hành hương là anh Ngọc, anh Huy, chị Diana và anh Tuấn, câu chuyện về linh mục và các linh hồn, thông báo và kết thúc phát thanh.
Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện xưa nay chưa từng có ai chạy đến cùng mẹ, mà mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Cha Mario là linh mục dòng Serezien Don Bosco, truyền giáo tại Việt Nam. Trong bức thư đề ngày 16 tháng 9 1981, cha kể lại ơn lành Đức Mẹ Maria ban qua ảnh vẫy phép lạ như sau. Chúng tôi đang ở Việt Nam trong thời chiến tranh nóng bỏng nhất. Một ngày, một cựu học sinh Salesian, tạm gọi là anh Du Xe Hoàng, đến chào tôi tại Gò Vấp và nói với tôi, ngày mai anh sẽ đi trực thăng và sẽ nhảy dù xuống nơi gần nước Campuchia. Tôi liền trao cho anh ảnh Đức Mẹ Maria ban ơn cùng với sợi dây đeo và nói với anh, cha làm phép ảnh và chúc lành cho con. Đức Mẹ Maria sẽ cứu con. khi trực thăng bay trên vòm trời gần Cambodia và bắt đầu thả lính nhảy dù xuống rừng rậm, thì cùng lúc ở dưới đất, địch quân cũng nhắm vào đoàn lính đang nhảy dù và bắn như mưa. Các viên đạn giết chết hầu hết các binh lính trước khi họ chạm tới mặt đất. Người lính cựu học sinh Salazien của chúng tôi là người nhảy dù cuối cùng. Nhưng trước đó, từ trên trực thăng, các binh lính cũng bắt đầu bắn trả liên tiếp, khiến địch quân dưới đất phải bỏ chạy. Nhờ đó, khi nhảy dù xuống, anh Du Xe Hoàng không bị bắn chết. Nhưng anh nhảy nhầm chỗ xấu và mất thăng bằng, nên bị gãy một chân. Chỉ còn một mình sống sót, lại bị thương và nằm trong rừng. Anh Hoàng vô cùng lo âu và sợ hãi. Anh không sợ thú dữ, cho bằng sợ địch quân trở lại và sẽ bắt anh làm tù binh. Rồi anh sẽ bị hành hạ, tra tấn và phải công khai nhiều điều. Nghĩ thế nên anh Hoàng nhất định kết liễu đời mình, chứ chẳng thà bị rơi vào tay thù địch. Anh đưa tay lên ngực để rút quả lựu đạn tự vệ. Nhưng cùng lúc, tay anh chạm phải ảnh vầy phép lạ Đức Mẹ Ban Ơn. Anh bỗng sực nhớ lời tôi nói với anh khi trao ảnh cho anh: Đức Mẹ Maria sẽ cứu con. Một tay siết chặt trái lựu đạn, một tay siết chặt ảnh Đức Mẹ. Anh lo âu tự hỏi, mình có nên tự tử hay không? Thời gian nặng nề trôi qua. Anh Hoàng sống trong buồn khổ tột độ. Anh chỉ còn biết kêu cầu danh thánh Đức Mẹ Maria. Thỉnh thoảng anh nghe tiếng địch quân đi qua đi lại xa xa. Sau một đêm dài, bình minh xuất hiện, bỗng anh nghe tiếng bước chân của những bạn đồng ngũ đi qua gần đó. Anh lớn tiếng kêu cứu. Các bạn anh mừng rỡ chạy tới, họ tức tốc mang anh lên trực thăng và đưa về Sài Gòn. Thế là anh thoát nạn, thoát chết. Một tháng sau, chân vẫn còn băng bột, anh Du Xe Hoàng đến Gò Vấp gặp tôi và quả quyết với tôi: chính Đức Mẹ Maria đã cứu con, chính ảnh vầy phép lạ đã làm phép lạ, cha à.
Cảm nghiệm về Mỹ Du của những người khách hành hương.
Dạ con là Ngọ, con đi Mỹ Du cũng là lần thứ nhì. Nếu mà con nói cái gì có gì sai lầm á, con xin lỗi trước. Đây không phải là con nói mà là con nghĩ là Chúa muốn nói cho mọi người biết. Con đi Mỹ Du á thì con được nhiều ơn lắm. Thì con mới muốn đi. Mà ở Paris á, con cầu nguyện thì con cầu nguyện được thấy ánh sáng của mọi người. Với Chúa, con nói là con muốn thấy ánh sáng của mọi người để Chúa ban ơn ánh sáng thêm cho mọi người. Thì con không thấy ánh sáng đâu hết. Con mới hỏi Chúa là chẳng lẽ trong một người có một người nào quên đi ánh sáng của Thiên Chúa hay sao? Con thấy Chúa quẩn mặt đi, Chúa không trả lời, con cũng không hỏi thêm. Chúa không trả lời thì con cũng không hỏi thêm. Sau khi mình đi xe bus á, con thấy, tại vì lần trước á, con đi cô Kim Hà, mình cầu nguyện rất là nhiều. Mà cầu nguyện, sao con mới nhờ cô Kim Hà là mình thấy nên cầu nguyện nhiều hơn, con cầu nguyện nhiều hơn. Con cũng không định nói với mọi người đâu, con cũng nghĩ là cái đó là mọi người sợ đụng chạm với nhau. Thì Thiên Chúa mới nói con, thì con cũng bị trật chân nữa. Mới cái ngày là con bị trật chân thì Thiên Chúa nói với con mà không nói cho họ đó, nợ máu của họ là con phải lãnh. Họ trong lửa địa ngục ngày nào là con phải đền cho họ. Bởi vậy thì Thiên Chúa, message của Thiên Chúa nói là mình hãy cầu nguyện thêm. Và cũng cái này con nói là con cũng xin lỗi, con nghe nhiều người á đau khổ, con cũng hỏi Thiên Chúa là xin Thiên Chúa bớt sự đau khổ cho họ. Thì Thiên Chúa nói con không biết đâu, những cái gì mà cha ta, cái grand design của cha ta đó rất là hiện hữu, rất là powerful, perfect luôn. Tự vì họ không biết, họ không có sự cầu nguyện và sự im lặng nghe ta nói, nên họ cứ ngồi mà cứ nói mà cứ coi như là cứ cũng như complain, phàn nàn đến ta. Con thấy Thiên Chúa mệt mỏi lắm. Con trong lòng con nghĩ là Thiên Chúa rất là mệt mỏi. Thì trong lòng con nghĩ á, thì sao nói á, mình là đi pilgrimage, mình là đi hương, linh hồn của mình là Thiên Chúa chọn, linh hồn của mình là Thiên Chúa chọn để đi hành hương. Thiên Chúa muốn đến nghỉ ngơi, Thiên Chúa muốn đến linh hồn mình nghỉ ngơi mà không có muốn bị bother vì mấy cái chuyện đó. Một người Thiên Chúa trao một sự khó khăn đến cho mình không bao giờ complain á, mình phải tạ ơn Chúa. Thì Chúa nói với con là mình phải tạ ơn Chúa, tại vì chúng con phải tạ ơn ta và cha ta mọi lần mọi lúc, tại vì cha ta là perfect, tại vì cha ta là hoàn hảo. He is the great. Chúa nói con là He is the great. Điều mà con nói á thì tới đó là sự thật. Thiên Chúa nói với con cũng sợ nên con mới share với anh em con. Nhiều lần Thiên Chúa cũng nói với con là phải nói. Từ nhỏ đến lớn là con được Đức Mẹ thương. Thời đó của mình ba mẹ con cũng bó tay. Rồi xong ba con nằm mơ nói là con hãy dâng đứa con út của con cho mẹ. Ba con dâng con,
dâng con lên.
Dâng con lên. Thì mẹ nhận lời. Sau ngày khi đó đến bây giờ con không có bệnh nữa. Con sống á thì con cũng sống như everybody thôi, cũng không có sự cầu nguyện nhiều. Thật sự nói bây giờ cũng không có còn sự cầu nguyện nhiều nữa. Con qua bên mẹ thì con nghe chị con kêu lên đi qua Mỹ Du thăm mẹ, tại vì con được rất là nhiều hồng ân của Đức Mẹ. Ba con hay nói với con á là một lời cầu nguyện của con á, trong một ngày thôi Đức Mẹ đã nhận lời. Còn cầu nguyện của ba con á cả 10 năm trời Đức Mẹ mới nhận. Thì cha ba con cũng nói là con hãy thương mến Đức Mẹ nhiều hơn. Thì con qua Mỹ Du, dạ đợt trước con qua Mỹ Du thì con mừng lắm, con vui lắm, con nhảy tùng lum hết, con đi con nhảy say, con nhảy. Rồi lúc mà con bị trật chân thì con đau lắm, rất là đau, con bị trật chân sưng cả dù luôn á. Con nói với mẹ là mẹ ơi, khi này là con bị trật chân, đúng là ngày mai á, ngày mai là mùng 1 á, thì con nói mẹ ơi con đến thăm mẹ không được rồi. Ồ trước khi đó là con đã nói mẹ ơi con đến thăm mẹ nè, con vui mừng, con chạy nhà mẹ mới nói con là mẹ đợi con lâu lắm rồi. Con hỏi tại sao mẹ không đến thăm con, cái xong cái mẹ nói là mẹ đến thăm con mỗi ngày mà con không biết đó. Lúc mà con bị trật chân á con buồn lắm, cái con nói với Đức Mẹ, mẹ ơi con không đến thăm được mẹ rồi. Cái mẹ nói con đừng lo, chị con không buồn. Dạ thì cái đó thì con thấy cũng nhiều việc lạ lắm. Con cũng không nói cho ai hết, con không nói cho chị con không nói cho mấy người đó. Con nói rồi xong lúc mà con cũng không muốn nói cho ai hết. Rồi xong lúc mà chân con lành á, con muốn làm chứng nhân thì con lên núi á, con leo rất là bình thường, chỉ 5 tiếng sau là chân con nó bình thường lại. Con không muốn làm chứng nữa. Thế xong cái lúc mà ngày đó là ngày sau nữa, rồi next day á chân con đau lại. Con nói là chắc con nghĩ là con đi nhiều, mà ngày đó thật sự con đi nhiều nên chân con mới đau. Thì trong trung tâm con á, Thiên Chúa nói với con á, dù con uống, con lì xì thì con biết thuốc, con uống. Trong trung tâm con á, Chúa nói với con á, dù con uống thuốc trần gian á, con cũng sẽ bị đau nếu mà con không làm chứng. Con nói là chân con bị đau, tại con đi, con nghĩ là trong đầu con nghĩ là chân con bị đau là tại vì con đi nhiều, con đi leo núi nhiều lắm, mà ngày hôm sau là con đi leo núi được rồi, 5 tiếng sau là con đã leo núi được rồi. Thì ngày hôm sau sáng con dậy con tắm, thì lúc mà con tắm á thì con mới thấy chân con đau lại. Thế con nói chắc con chân con đau lại chắc là tại con đi nhiều. Rồi xong con ra con uống thuốc. Lúc mà con uống thuốc xong á thì trong linh hồn của con á một tiếng nói là dù cho con uống thuốc nào đi chơi nữa, chân con vẫn sẽ bị đau nếu con không làm chứng. Hồi nãy con quên nói là cái vụ này giờ thì đưa con đến xin tội. Rồi con cũng tò mò, con nói mẹ ơi con đến đây thăm mẹ mà sao mẹ không có cho con thấy. Thì mẹ mới nói con là con người tội lỗi, sao con thấy được mẹ, con chưa xin tội mà sao con thấy được mẹ. Sau đó con mới xin tội, cũng sợ lắm. Con thì con cũng cứng đầu lắm, con rất là cứng đầu. Con đi, con đến đó con thân xin tội thì con nhìn trên trời á, con thấy thiên thần đứng cầm kiếm mà bự lắm. Thì con nhìn cái con thấy con thấy ông Trương chụp hình, cái ông nói lúc cái con mới quay lại thì con mới thấy là thiên thần. Dạ thì cái xong cái người chị đi trước con á xin tội lâu quá, cái xong biến đi. Rồi xong cái người chị trước con á xin tội lâu quá, cái con cũng lười, con cũng mệt, thì con đi nhiều lắm, cái con cũng không có định xin tội. Cái con nói để ngày mai xin đi không sao hết. Cái xong cái lúc mà ông kia ông chỉ con nữa đó thì đúng như thiên thần đó đứng coi con, coi như là nói nhắc con là con phải xin tội. Thì ví dụ mà ai chưa xưng tội như con nói
à, hồi nãy á, mình đi ngang qua cái nghĩa trang á, thì em có cảm nghiệm như thế này. Các linh hồn ở ngay cái chỗ đó đó, cái em nhìn kỹ, thiệt là kỹ, ở ngay cái nghĩa địa đó tự không á, hả, thấy các linh hồn đang nhảy múa. Thì đúng ngay cái thời điểm mình đọc kinh chuỗi mân côi, mình đi ngang qua đó thì các linh hồn nhảy múa nói là cảm ơn mình, là đọc kinh để mà hả cầu cho các linh hồn. Theo em lúc đó cảm nghĩ á, mình cứ tính như vậy đi, cứ một chuỗi kinh mân côi á là một linh hồn, mà ở trong đoàn của mình có 35 người, mà 50 kinh mân côi, lấy 35 người mà nhân trên 50, cứu được 1750 linh hồn. Phần đông ở đó bao nhiêu linh hồn trong nghĩa trang đó, nếu mà các linh hồn trong thời gian 1750 linh hồn đó cứu được bao nhiêu linh hồn. Nếu mình đọc như vậy á, một ngày nào đó mình nằm xuống thì sẽ có người khác đọc cho mình. Rồi lúc mà mình đi ngang qua đó đó, họ đã nói họ chờ không biết bao lâu rồi, chờ chuyến xe bus này không biết bao lâu rồi. Đúng ngay thời điểm giờ giấc, đúng ngay giờ đó họ chờ mình để mà mình đọc để cứu họ. Em nghĩ rằng kinh mân côi rất là quan trọng, đó là cứu tất cả các linh hồn, cho dù linh hồn đó là người ngoài, nhất là những linh hồn tổ tiên ông bà của mình. Mình nên take advantage phòng chuỗi kinh mân, cái lòng hả, lòng thương xót. Vì lòng thương xót á là cứu cho những người như mình hiện tại đang còn sống, cho dù mình phạm tội cách mấy mà mình rơi vào lòng thương xót rồi á là mình được lên trên trời. Còn những người đó thời buổi đó chưa được lòng thương xót thì có những cái kinh mân côi đó để bù đắp lại. Bởi vậy trên đường, ví dụ mình đi làm hoặc mình đi đâu á, mình cứ lấy chuỗi mân côi ra mình đọc. Thì trước hết mình đọc cho gia đình tổ tiên ông bà mình trước, sau mình cầu cho các linh hồn. Thì mình những cái đó mình không bao giờ quên lãng vào hết. Cho nên em cảm nghĩ lúc mà mình đi xe bus này á, khi mình đi rồi đó thì mình chạy qua đó, các linh hồn nó dẫn theo các chiến xe bus của mình, hành trang xe bus của mình,
nên họ bay theo,
họ bay theo, họ nói là cảm ơn tất cả những người đã cầu đọc kinh cầu nguyện cho họ. Cho nên em muốn chia sẻ không phải là em nói ra xạo, nhưng mà em nói ra vậy á để cho tăng lòng tin của mọi người lên, là sự thật, có sự thật. Tùy mỗi người tin hay không tin, tùy mỗi người có hiểu được cái kinh mân côi không. Nhiều khi mình đọc cho có không tin, nói ra xạo, nhưng mà thật sự có linh hồn mình cần cầu nguyện. Thì mình cứ nghĩ rằng một kinh á trong một linh hồn, như cha nói, nếu mà kinh như vậy mình nhân cho double thì lấy 1750 linh hồn mình nhân cho hai hoặc nhân cho triple. Em cứ nghĩ vậy. Trong cái cuộc hành trình đâu phải là mình đọc một chuỗi kinh mân côi đâu, mình đọc at least là khoảng 3 chuỗi kinh mân côi. Thì xin quý vị, thì là cảm nghiệm của em trong cái cuộc hành trình như thế này. Còn trong tương lai nữa thì Đức Mẹ ban cho em những cái điều mới ra, em sẽ xin chia sẻ. Và cái trong suốt cuộc hành trình đó, nếu mà em cảm nghĩ được cái gì, em xin chia sẻ cho tất cả các quý cô bác để và quý cha để nghe. Xin cảm ơn cô Hà. Các linh hồn không thấy được, các linh hồn mình không thấy được, nhưng mà họ, mình nghe ở trong cái tiềm thức tâm tư của mình á, mình cảm thấy được họ bay qua bay lại, họ nói với mình á, họ nói cảm ơn tất cả các phái đoàn này đã cầu nguyện cho họ, thật là xuất sắc. Khi mình cầu nguyện cho họ, ví dụ như một cái step, ví dụ như có 10 step lên trên trời, ví dụ như họ bây giờ mình cầu nguyện cho họ là họ đã skip được một step rồi. Ngày nào mình cũng cầu nguyện cho họ thì một ngày nào đó họ sẽ được lên trên. Cho dù mình chết rồi mà mình quên đi đọc kinh lòng thương xót đi chăng nữa, thì mình á hả được xuống á hả luyện ngục cái nhở, thì người khác sẽ tiếp tục, con cháu mình sẽ cầu nguyện cho mình. Thì linh hồn là em không bao giờ thấy được, nhưng mà em cảm nghiệm được. Mỗi người có cái sự cảm nghiệm khác nhau, nên em xin chia sẻ những cái gì em cảm nghiệm và em thấy được trong cuộc hành trình. Và sẽ Đức Mẹ nếu mà cho em nhiều cảm nghiệm em sẽ chia sẻ.
Tôi ở họ đạo Santa Barbara, nhưng mà cũng có nhiều, có một hai người đi mình làm chứng cái điều này. Đi trên cái xe, trên cái xa lộ 260, cái đường đó lặn, có cái freeway cao như vậy nè. Cái người thợ của mình nói, cô có biết ở trên đây có ma không? Mình nói làm sao có ma, mà mình đi lên đấy cũng vào cái ngày mùa lễ Halloween này. Cái cô thợ cô nói cô lên xe đi, cô đến đây cô sẽ thấy. Mình lên xe, trên xe mình cả thầy là 7 người, dừng ngay cái chỗ cái stop sign đó trên lên dốc rồi nè. Vừa ngừng tắt xe và ngừng lại, tắt máy đàng hoàng là có người đẩy lên, mình ngồi đằng sau mình nghe tiếng chân đập bịt. Mình mới nhớ là mẹ mình có nói với các cha có giảng, khi nào thấy như vậy thì mình hãy đọc kinh rồi mình nhân danh Chúa Giêsu. Tôi hỏi linh hồn là ai, cho tôi biết cần gì. Tôi là người Việt, tôi không biết nói tiếng được tiếng Anh nhiều, cho tôi biết để cầu nguyện cho linh hồn. Thì cái cảm nghiệm của mình lúc đó, không ngay lúc đó mình nói với mấy người làm với mình á, thôi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn, cho linh hồn mà đã đẩy xe cho mình như vậy nè, đẩy cái xe hơi. Tại vì người ta nói là ngưng lại sẽ đẩy, đẩy như vậy mà nghe, mình nghe cái tiếng đập 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 cái chân á, bước mà thở rất là mệt. Mình đi lần đầu mình không bị nhức đầu, lần thứ hai, lần thứ ba mình về, đến đấy là mình bị nhức đầu. Mình mới nói xin, con xin lỗi, bây giờ con không biết là con đã có lỗi gì, nhưng mà con muốn để cho những người theo đây để biết rằng điều này có thật, các linh hồn cần mình cầu nguyện. Như vậy lần đó thì suốt một tháng đó mình nói với tất cả mọi người ở trong cái tiệm của mình đó, ráng cầu nguyện đi. Như vậy mình cầu nguyện như vậy trong một tháng đó cầu nguyện, thì lần sau đến á, mình đến là ai đến cũng không có xe như vậy nữa, không đau đầu nữa.
Cảm ơn chị đây nè. Đây là Tuấn, anh của Ngọc với lại của Huy hồi nãy á.
À, chào cha, chào các cô chú. Có cái này muốn chia sẻ là cái ngày mình ở Paris á, cháu có xin tội với cha. Xong rồi mình ở Warsaw mình trên xe bus mình cầu nguyện. Thì giống ngày hôm đó, lúc đó cha mệt, thành ra thấy cha cũng hơi gục gù, vừa đọc vừa ngủ. Thì con mới nói, ủa tại sao cha lại ngủ khi cha không kiểu thức để đọc kinh? Tại vì đọc kinh này rất là quan trọng. Thì trong lúc đó con nghe được Chúa Giê-xu nói là con đừng có nghĩ xấu này về cha. Trường hợp của mỗi người khác nhau. Thì con nghe thấy cái đó, con nói con cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con. Rồi ngày hôm sau con đọc kinh, con lại tới phiên con gục gà gục gũ ngủ, thành ra nói xấu cha, bây giờ tới phiên mình bị. Thành ra con mới hấp tấp đi vô nhà thờ để xin tội. Thì vô đó thì gặp mấy ông cha Ba Lan, không biết nói tiếng Mỹ. Thì con cứ nói tiếng Mỹ, ông nói tiếng của ông à. Còn nó nói gì con nói. Thế về sau con mới tìm được một người cha mà nói được tiếng Anh. Thì con có khai tội, con là có judge người ta. Cha người Ba Lan hỏi con là con xin tội hồi nào. Nói giờ con mới hơn xin tội hôm qua. Cái cha mới giật mình ra, mới trợn mắt, nó mới xin tội đó, phạm tội rồi hả? Nói dạ, thôi xin cha, xin lỗi cha. Thì bây giờ con đây con cũng xin lỗi cha rồi đó, con đã không có nên, tại vì Chúa không có judge mình, thành ra mình không có nên judge người khác, nhất là judge cha nữa. Thằng Ngọc mình nó được đi tu làm cha giống con cũng phải cầu nguyện cho họ.
À, mình cầu kinh đi. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ra vui vẻ vô cùng. Amen.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy. Linh mục Francesco Gonzaga là tu sĩ Francisco và sau đó được chỉ định làm giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31 tháng 7 năm 1546 và qua đời ngày 11 tháng 3 năm 1620. Trong một tác phẩm của Ngài, Đức cha Francesco Gonzaga kể lại câu chuyện sau đây. Nơi tu viện Thánh Francisco ở quần đảo Canary nằm trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Asensio, tu sĩ cao niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Asensio đang tiến xa trên đường thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm thầy Asensio quỳ cầu nguyện thật sốt sắng cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện một tu sĩ Francisco cùng dòng, tỏa ánh sáng rạng ngời, khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng. Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỷ, thầy Asensio không nhận ra tu sĩ đang đứng trước mặt là ai, nhưng không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba thầy Asensio mới dám cất tiếng hỏi. Nhân danh Chúa, xin cho biết Ngài là ai và tại sao Ngài đến? Người quá cố trả lời, tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện về để chân thành cảm ơn về những kinh nguyện thầy sốt sáng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi.
giữa những người may mắn được tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang, như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy trông thấy đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ở trong tình trạng bị phán xét là chưa xứng đáng chiêm ngắm diện đối diện với Thiên Chúa nhân lành của tôi. Lý do là vì xưa kia trong đời sống trên trần gian, tôi đã cố tình quên lãng việc phải đọc kinh thần vụ cầu cho người quá cố đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến van xin thầy nhân danh tình bạn chân thành thầy vẫn dành cho tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết thầy đặc biệt dành cho Đức Giêsu Kitô. Xin thầy hãy đọc các kinh thần vụ này một cách hết sức sốt sắng với ý chí đền bù thay cho tôi. Có như thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa nhân lành của tôi. Thầy Ajaccio vội vàng chạy đi gặp thầy canh cửa tu viện và kể lại biến cố vừa xảy ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ tức khắc các anh em tu sĩ trong cộng đoàn lại để cùng nhau đọc kinh thần vụ cho người quá cố. Sau khi cộng đoàn đọc xong kinh, thầy Ajaccio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra, và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan báo mình đã được hưởng toàn vẹn niềm hạnh phúc thiên đàng. Thầy Modestino cùng sống vài năm với cha thánh Pio kể lại như sau: năm 1945, tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của cha Pio để giữ lấy trong lòng, hầu sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi. Một hôm cha thánh Pio từ nhà nguyện đi ra sau buổi chầu thánh thể ban chiều, tôi liền tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi với cha Pio: thưa cha nghĩ gì về lửa trong luyện ngục? Cha Pio trả lời ngay: nếu Thiên Chúa nhân lành cho phép một linh hồn trong luyện tội được chuyển từ lửa trong luyện ngục sang lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này, thì cũng giống y như thể là chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi.
Thông báo, lần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 gửi 2 lần: nhà hàng Vân 7145306858, 5306858 và bà Kim Liên. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội, trong những tuần qua có một vị ân nhân ẩn danh gửi 200 đô, bà Kim Liên 100 đô, tổng cộng là 300 đô, và chúng tôi đã gửi qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho những người dân tộc nghèo khổ tại vùng Công Tum. Như vậy quỹ vẫn còn là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lời nguyện: lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. 26 năm 1512. Xin kính mời quý thính giờ đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.